Bộ trưởng Quốc phòng lên thay Cố Chủ tịch Trần Đại Quang. Một nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam nói rằng, hiện có tin người đứng đầu Bộ Quốc phòng sẽ lên làm Chủ tịch nước, giữa lúc Việt Nam bắt đầu quốc tang 2 ngày dành cho ông Trần Đại Quang. Giáo sư Can Thayer từ Australia cho biết rằng, hiện có các đồn đoán về khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ trở thành Chủ tịch vào cuối năm nay, và Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Nhà nghiên cứu có nhiều mối quan hệ ở Việt Nam không cho biết chi tiết về nguồn gốc những tin đồn này. Trước đây, đầu những năm 90, ông Lê Đức Anh cũng từng từ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng lên làm Chủ tịch nước. Ngoài ra, giáo sư Canthea nói thêm rằng, nếu đúng theo các lần bổ nhiệm trong quá khứ, dựa vào các ủy viên lâu năm trong Bộ Chính trị, hai ứng viên tiềm năng khác là ông Nguyễn Thiện Nhân, 65 tuổi, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và bà Tòng Thị Phóng, 64 tuổi, Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 74 tuổi, nhiều khả năng sẽ kiêm nhiệm cả chức Chủ tịch nước. Trả lời VOA tiếng Việt, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore nói rằng ông không nghĩ rằng Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, 64 tuổi, sẽ lên. Ông Hợp nói:
"Tôi đang ở Hà Nội thì mà tôi không nghĩ ông ấy lên đâu. Thì cái tin đồn của ông ở đâu ra thì chúng tôi ngồi ở đây chúng tôi không nghe. Chả thấy ai nói gì về cái chuyện lên cả. Nếu lên thì có thể là một lúc khác chứ không phải là lúc này. Khả năng là ông nhân. Ông là cái bộ mặt mà ông có thể làm cái việc, cái vai trò của chủ tịch nước. Từ nay cho đến hết tháng Giêng năm 2021 để đưa một người khác lên để ngoại ngữ không biết rồi thì là các quan hệ bên ngoài cũng không rõ, không trải qua các cái công việc ở dân trường, công việc chính phủ đấy ở địa phương thì đi lên là nó sẽ kẹt."
Tin cho hay ông Quang lâm bệnh từ tháng 7 năm ngoái, hơn một năm sau khi trở thành Chủ tịch nước. Ông từ trần hôm 21 tháng 9 ở tuổi 61. Giáo sư Canthea nói rằng cái chết đột ngột của ông ấy có thể gây bất ngờ vì ông ấy dự kiến sẽ phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhưng các thành viên Bộ Chính trị có lẽ đã biết về bệnh tình nặng của ông Quang và đã lập kế hoạch chọn người kế nhiệm một cách có trật tự. Chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam nhận định và nói thêm rằng ông Lịch hiện đứng vị trí thứ 5 theo hệ thống chính trị của Việt Nam. Nhà nghiên cứu này cũng cho rằng ông không nghĩ các thành viên còn lại trong tứ trụ bao gồm Tổng Bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội sẽ được lựa chọn thay ông Quang. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cùng quan điểm này của ông Canthea nói thêm rằng ông nghĩ khả năng đó rất khó xảy ra, hầu như là không, vì mỗi người đang có vai tốt, cứ thế mà họ làm và kiêm thêm là khó. Sau khi ông Quang qua đời, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, người không phải là Ủy viên Bộ Chính trị, đã được giao giữ quyền Chủ tịch nước Việt Nam đến khi Quốc hội bầu người thay thế. Tuy nhiên, bà Thịnh không tới Liên Hợp Quốc dự họp với các nguyên thủ khác, mà đại diện chính phủ Việt Nam sẽ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Việt Nam hôm 26 tháng 9 bắt đầu cử hành 2 ngày quốc tang cho ông Quang. Theo báo chí trong nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới viếng và viết trong sổ tang xin trích: "Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng lớn lao này." Trong khi đó, tại Mỹ, Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York đã tổ chức lễ viếng ông Quang và mở sổ tang từ ngày 24 tháng 9 đến 25 tháng 9. Ông Patrick Murphy, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách về Đông Nam Á, đã tới chia buồn người mà Bộ Ngoại giao Mỹ nói là tích cực ủng hộ quan hệ Việt-Mỹ. Cố Chủ tịch Quang từng đón tiếp hai tổng thống đương nhiệm tới Việt Nam là ông Barack Obama và ông Donald Trump. Trong chuyến công du Hoa Kỳ năm ngoái, quan chức quốc phòng nước chủ nhà đã cam kết với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch về việc đưa hàng không mẫu hạm Mỹ tới thăm quốc gia cựu thù lần đầu tiên kể từ chiến tranh Việt Nam. Trung Quốc sau đó đã chỉ trích động thái này.
Trong cả bài diễn văn dài hơn 3.500 từ mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 25 tháng 9, đoạn phát biểu kêu gọi các nước trên thế giới chống lại chủ nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó gây ra cho mọi người đã thu hút đặc biệt sự chú ý của người Việt Nam. Một số người nói với VOA rằng họ ủng hộ và mong ý tưởng của Tổng thống Mỹ sớm thành hiện thực, vì hơn ai hết, chúng tôi rất thấm thía nỗi khổ mà chủ nghĩa xã hội gây ra cho người dân. Đơn cử trường hợp của Venezuela, Tổng thống Trump nói đây là một bi kịch của nhân loại, với hơn 2 triệu người trốn chạy khỏi đất nước vì chế độ xã hội chủ nghĩa Maduro và sự hậu thuẫn của Cuba.
Not long ago, Venezuela was one of the richest countries on earth. Today, socialism.
Cách đây không lâu, Venezuela là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới. Ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã gây phá sản quốc gia giàu mỏ và khiến người dân rơi vào cảnh nghèo đói.
Tổng thống Trump cho rằng việc thử nghiệm chủ nghĩa xã hội đã tạo ra đau khổ, tham nhũng và phân rã. Đồng thời, ông kêu gọi.
All nations of the world should resist socialism and the misery.
Tất cả các quốc gia trên thế giới nên chống lại chủ nghĩa xã hội và đau khổ mà nó gây ra cho mọi người.
Phần phát biểu này của ông Trump đã gây chú ý đặc biệt đối với người dân đang sống ở một trong số ít ỏi các quốc gia vẫn đang theo chủ nghĩa xã hội là Việt Nam. Nhà báo tự do Võ Văn Tạo từ Nha Trang nói với VOA rằng ông mong ý tưởng của ông Trump trở thành hiện thực và được cả thế giới ủng hộ. Vì mặc dù ông thừa nhận lâu nay không mấy có cảm tình với ông Trump, vì cho rằng ông Trump chỉ là một thương gia, không phải là chính trị gia và cũng không quan tâm tới nhân quyền. Ông nói.
Nhưng mà cái diễn văn hôm qua của ông làm tôi hết sức bất ngờ. Và là một người dân ở một quốc gia tuyên bố đi theo chủ nghĩa xã hội rồi từ dài cả nửa thế kỷ nay rồi. Thì hơn là ai hết, chúng tôi chịu nhiều cái cay đắng mà rất là thấm thía. Những cái nỗi khổ của cái chủ nghĩa xã hội gây ra cho người dân.
Từ Hà Nội, blogger, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cũng chia sẻ quan điểm của ông Tào.
Tại sao tôi lại ủng hộ ông Trump? Bởi vì tôi chỉ nói ngắn gọn như này. Nếu như ai đã từng sống dưới một cái chế độ như cái chế độ mà chúng tôi đang sống, thì sẽ hiểu. Còn vì giải thích nhiều quá, có lẽ tự lại trở thành dài dòng.
Trên mạng xã hội, nhiều người Việt Nam gửi lời cảm ơn ông Trump về ý tưởng tuyệt vời này. Thậm chí Facebooker tên là Tuyết Hoàng còn nguyện lấy một phần tuổi thọ của tôi trao cho ông ấy. Theo phân tích của nhà báo Võ Văn Tạo, mặc dù mang tiếng là quốc gia theo chủ nghĩa xã hội, nhưng trên thực tế, Việt Nam và Trung Quốc đã xa rời mô hình đã được quốc tế cộng sản định nghĩa từ lâu.
Theo tôi nghĩ chỉ còn mỗi một cái đặc điểm ban đầu là độc quyền do Đảng Cộng sản là cai trị thôi, chứ còn hầu những cái khác là đều xóa hết rồi. Cũng may mắn cho hai dân tộc của hai quốc gia này là ban lãnh đạo họ xa rời bớt đi cái chủ nghĩa xã hội, chứ không thì cũng gây go.
Ngoài ra, theo nhà báo Việt Nam, quan điểm tập trung quyền lực cho các doanh nghiệp nhà nước cũng là một yếu tố phá hoại rất lớn nền kinh tế Việt Nam. Ông nói.
Ở Việt Nam đã có rất nhiều bài học đau đớn về Vinasin, Vinalize, bất cứ cái Vina nào hết giờ đến thì đều thâm thủng hàng trăm hàng nghìn tỷ. Thế nhưng mà bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cứ chủ trương kinh tế nhà nước làm chủ đạo, thì cái đó là phá hoại sức sản xuất ghê gớm.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, lại cho rằng Việt Nam chỉ mang vỏ bọc chủ nghĩa xã hội, còn từ lâu đã là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Chủ thuyết quan trọng nhất của chủ nghĩa Marx về vấn đề kinh tế, đấy là phải là kinh tế nhà nước. Ở Việt Nam người ta đã bỏ cái đấy 30 năm nay rồi. Và thực sự nếu mà xét vào các cái hoạt động kinh tế của Việt Nam bây giờ, thì Việt Nam đã là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Chỉ có cái là nó không phải là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hiện đại, mà còn đang ở cái quá độ rất là đau khổ để tiến lên chủ nghĩa tư bản hiện đại mà thôi.
Trong một thư ngỏ gần đây gửi Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người vừa qua đời vài ngày trước, Giám mục Công giáo Hoàng Đức Oanh cảm thán than rằng, sao Việt Nam khổ thế, mọi thứ xuống cấp, cả đạo đức, người người vô cảm với nhau, mạng người rẻ như bèo, bệnh tật nhiều, ung thư nhiều, chết nhiều, tù nhiều, như cải cách ruộng đất 1956, như Mậu Thân 1968, rồi 1975, mất mát nhiều đến thế, do đâu? Ông đề nghị các lãnh đạo Việt Nam hãy bỏ cái đuôi định hướng theo chủ nghĩa xã hội để tháo gỡ mọi vấn đề và giúp đất nước phát triển.
Bởi vì như ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, ông đã từng nói đến cuối thế kỷ này cũng chưa biết xã hội chủ nghĩa đi tới đâu, thành hình như thế nào. Nhưng bây giờ mình lung lung như vậy.
Theo nhà báo Võ Văn Tạo, mặc dù có nhiều người, đặc biệt là giới trí thức ở Việt Nam, ủng hộ ý tưởng bỏ chủ nghĩa xã hội, nhưng một số đông vẫn hài lòng và yên phận với tình trạng hiện tại vì đời sống kinh tế đã được cải thiện nhiều so với trước đây. Ông phân tích thêm.
Cái đời sống kinh tế xã hội Việt Nam rõ ràng mình phải công nhận rằng là so với những năm 80 thì hiện nay là cuộc sống ở Việt Nam nó thế, nhưng mà so với cái khả năng, cái tiềm năng của Việt Nam thì rõ ràng là nó rất lãng phí. Đáng lẽ Việt Nam phải là cái quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á và có thể ngang ngửa cả với Nhật Bản, vượt cả Hàn Quốc nữa cơ, chứ không phải như tình trạng như bây giờ. Thu nhập bình quân đầu người mới có hơn 3.000 đô la theo cái thống kê của nhà nước Việt Nam.
Phát biểu chống chủ nghĩa xã hội của Tổng thống Trump cũng rất được quan tâm tại Trung Quốc, nước láng giềng bốn tốt của Việt Nam. Khi được yêu cầu bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 26 tháng 9, phát ngôn viên cảnh sản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng mỗi quốc gia đều có quyền lựa chọn con đường phát triển và hệ thống xã hội phù hợp với mình, và cho rằng việc tạo ra sự thù địch và đối đầu dựa trên khác biệt về ý thức hệ là đặc điểm của thời chiến tranh lạnh. Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có phản ứng hay bình luận gì về phát biểu của Tổng thống Mỹ.
Một cựu nhân viên người gốc Việt của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA bị kết án 5 năm rưỡi tù giam tại một tòa án liên bang ở thành phố Baltimore hôm thứ Ba, sau khi nhận tội đem thông tin được bảo mật ra khỏi cơ quan gián điệp này một cách bất hợp pháp, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Ông Phó Hoàng Nghĩa, 68 tuổi ở thành phố Ellicott City, thuộc bang Maryland, đã đem đi những tài liệu có chứa thông tin quốc phòng được bảo mật và giữ chúng lại tại nhà riêng của ông mà không được cho phép, Bộ này cho biết trong một thông cáo. Ông Nghĩa cũng sẽ chịu 3 năm quản chế sau khi mãn án tù. Ông Nghĩa từng làm việc trong đơn vị xâm nhập tin tặc, tinh nhuệ của NSA, và ông đã đem đi điều mà các công tố viên mô tả là số lượng khổng lồ những tài liệu chứa thông tin quốc phòng, được phân loại là tối mật trong khoảng thời gian từ năm 2010 tới tháng 3 năm 2015. Các công tố viên nói máy tính ở nhà ông sử dụng phần mềm chống virus được chế tạo bởi Kaspersky Lab, một công ty phần mềm hàng đầu của Nga, và các tin tặc Nga được cho là đã lợi dụng phần mềm này để đánh cắp các tài liệu. Vì những hành động của mình, ông Phó đã làm lộ một số thông tin tình báo được bảo mật nhất của đất nước chúng ta và buộc NSA phải từ bỏ những kế hoạch quan trọng để bảo vệ cơ quan này và các năng lực hoạt động của nó, gây tổn thất lớn về mặt kinh tế và hoạt động. Robert Hur, công tố viên liên bang đặc trách khu vực Maryland, nói trong một phát biểu. Ông Nghĩa, một người Việt Nam nhập cư và nhập quốc tịch Mỹ, khai trước tòa rằng ông làm việc ở nhà để mong được thăng chức, theo đài CBS Baltimore. Theo đài này, luật sư của ông Nghĩa Robert Bonsip lập luận rằng ông là người biết chăm lo cho gia đình, nhưng đưa ra hàng loạt những suy xét sai lầm trong một thời gian dài. Ông Nghĩa chọn phát biểu trước tòa bằng tiếng Anh dù có người phiên dịch hiện diện, báo The New York Times cho hay. Tôi không phản bội Hoa Kỳ, ông nói. Tôi không gửi thông tin cho ai cả. Tôi không tư lợi. Không có bằng chứng cho thấy ông từng bán hay phát tán những thông tin này. Luật sư của ông Nghĩa nhiều lần lưu ý rằng David Petraeus, vị tướng đã về hưu và cựu giám đốc CIA, đã không ngồi tù sau khi ông nhận tội vào năm 2015 về việc xử lý sai thông tin bảo mật, một khinh tội. Ông đã chia sẻ những tài liệu này với người phụ nữ mà vào thời điểm đó là người tình và người viết một cuốn tiểu sử về ông. Thẩm phán bày tỏ thông cảm với hoàn cảnh của ông Nghĩa và thể hiện sự ngưỡng mộ đối với gia đình ông, theo tờ Times, nhưng nói rằng bản án là cần thiết để tạo sự răn đe thực sự cho những người khác có thể nghĩ tới chuyện xử lý sai thông tin nhạy cảm. Ông Nghĩa sẽ bắt đầu chấp hành án vào tháng 1 năm sau. Vụ việc của ông Nghĩa là một trong số vài vụ rò rỉ tài liệu mật của NSA trong những năm gần đây. Năm 2013, Edward Snowden, một nhân viên hợp đồng với NSA, đào thoát sang Hồng Kông với khối lượng khổng lồ những tài liệu mà anh ta chia sẻ với các nhà báo. Tháng trước, một nhân viên hợp đồng của NSA Reality Winner bị tuyên án 5 năm 3 tháng tù giam vì chia sẻ tài liệu mật về hoạt động xâm nhập tin tặc của Nga.
Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hôm 26 tháng 9 nói họ đã hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cho năm nay xuống 6,9% so với mức 7,1% như đã đưa ra trước đây, một phần là do những mâu thuẫn thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Việt Nam, một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất châu Á, có nền kinh tế mở lệ thuộc vào xuất khẩu. Mỹ và Trung Quốc là các đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. ADB cho rằng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể ảnh hưởng tới Việt Nam nên đã hạ thấp dự báo xuống. Tuy nhiên, dự báo của ADB vẫn cao hơn mục tiêu tăng trưởng 6,7% của chính phủ Việt Nam. Tháng trước, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói tăng trưởng của cả nước trong năm nay có thể vượt qua mục tiêu được đặt ra. Đây không phải là những sự kiện có lợi cho Việt Nam. Do nền kinh tế Việt Nam mở như vậy nên bất cứ sự giảm thiểu nào trong thương mại toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến họ, Giám đốc quốc gia của ADB Eric Sigwick nói. Có thể có một tác động có lợi trong ngắn hạn, nhưng chúng tôi thấy được nó sẽ tác động thế nào trong dài hạn. Nguy cơ dài hạn là sự thu nhỏ về thương mại nói chung và sự cạnh tranh trở nên ráo riết hơn, do đó tốc độ tăng trưởng của Việt Nam bị kéo chậm lại, theo ông Sigwick. ADB cho biết tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay có thể bị ảnh hưởng bởi các thị trường xuất khẩu chính như Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Mặt khác, điều kiện thời tiết thất thường cũng có thể làm giảm sản lượng nông nghiệp và khai khoáng. Ngân hàng này đã điều chỉnh tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong năm nay lên 4% so với mức dự báo 3,7% trước đó, với chi phí giá tăng trong lĩnh vực y tế và giáo dục, giá dầu và rủi ro tiền tệ cao hơn do biến động của đồng đô la Mỹ và đồng nhân dân tệ Trung Quốc lên tiền đồng của Việt Nam. ADB cho biết tỷ lệ lạm phát cho năm tới được dự đoán ở mức 4,5%, cao hơn so với dự báo trước đó là 4%, trong khi dự báo tăng trưởng GDP cho năm 2019 được duy trì ở mức 6,8%. Việt Nam đã tuyên bố sẽ giữ lạm phát dưới mức 4% trong năm nay và có các biện pháp tương đối mạnh mẽ để kiềm chế lạm phát và giữ giá đồng tiền theo các chỉ tiêu đã đề ra, hơn là để các chỉ số này tự do lên xuống theo thị trường nhằm đảm bảo ổn định kinh tế.